Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xuất gia bên thượng tọa là mình đã được 50% của vấn đề công phu công quả của mình rồi đó. Còn 50% nữa là do chính bản thân của chúng ta tạo ra. Cái điều quan trọng ở đây là cái 50% còn lại, những người mà bên chân của thượng tọa đều hưởng được 50% công đức đó hết, kể cả tăng ni và nam nữ phật tử hết. 50% còn lại, cái điều đáng tiếc coi chừng chúng ta đánh mất 50% còn lại đó. Thời của Đức Phật còn tại thế, chỉ vì một bên chuyên trì kinh, một bên chuyên trì luật, rồi do một sự cố vô tình, các vị đại lão tôn túc bên trì kinh khi xài nước còn dư đó, vô tình hất ra ngoài. Mà theo cái luật thời của Đức Phật là cái nước còn dư đó phải cho cây cối nó xài, chứ không thể hất một cách hoang phí như vậy. Thì bên trì luật bắt đầu bắt tội, bên trì kinh lập phạm giới không được Bồ Tát. Còn bên trì kinh đó thì nói rằng là trì luật đó là dù không, chúng tôi chỉ vô tình thôi. Thế rồi cả hai bên cứ xung đột lẫn nhau. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đến và nói rằng, kêu cái trưởng lão bên trì luật đến, và Đức Thế Tôn ôn tồn và nói rằng, các ông hãy thông cảm, rồi hãy hiểu biết, hãy yêu thương, chớ đừng giống như là cố chấp. Và kêu bên trì kinh đến cũng nói như thế. Nhưng mà cuối cùng rồi cả hai bên cứ xung đột hoài. Và có một lần Đức Phật mời tất cả đại chúng đến để mà giải quyết cái chuyện xung đột đó. Thì tăng ni của cả hai bên nói rằng, Đức Thế Tôn, Ngài cứ yên tâm tịnh tọa, chuyện của chúng tôi lớn rồi, chúng tôi tự giải quyết. Đức Phật đứng lên, từ giả đại chúng và một mình lặng lẽ đi vào rừng. Đó chính là những cái điều mà thời Đức Phật 50% chúng ta đã thất thoát. Chứ không phải riêng gì hôm nay đâu. Trong nội bộ của một đạo tràng, coi chừng chúng ta cũng thất thoát như 2500 năm trước. Đạo tràng chùa Pháp Thường có khi nào bị thất thoát kiểu đó không? Có xung đột không? Có không? Mô Phật, chúng con không có phe phái xung đột, mà chúng con xung đột từng cá nhân. Chơi phe thì không có rồi đó, phải không? Nhưng mà xung đột từng cá nhân, thầy với thầy, cô với cô, Phật tử với Phật tử với cô, Phật tử với các thầy, đó là những xung đột cá nhân. Đó là chúng ta đã tự đánh mất 50% mà chúng ta cần phải bảo tồn. Con đường tu tập của mình, quý thầy quý cô thấy nó không phải rằng là cái chuyện rất là khó đâu. Cái khó ở đây là tự chúng ta đánh mất, chứ thật sự cái không khó. Hoặc là chúng ta tự tạo ra những cái lý tưởng mà mãi mãi không biến thành sự thật. Ví dụ như bây giờ mình cứ nói tu là gì để thành Phật, tạo ra một lý tưởng mà mãi mãi không thành sự thật. Bởi vì sao? Mình không hiểu sự thật về Phật. Cho nên tu thành Phật mà không hiểu sự thật về Phật là không thành Phật nổi rồi. Tu để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý thầy, quý cô, quý nam nữ Phật tử chưa hiểu sự thật về Tây Phương Cực Lạc. Và làm sao mà giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc đấy? Cho nên rồi chúng ta tự làm khó mình trên cái đoạn đường về Phật. Tự chúng ta làm khó. Phải không? Trong khi trước mắt mình Phật ở đâu, nếu chúng ta hiểu sự thật về Phật, chúng ta sẽ có dịp cận kề bên Phật, sẽ có dịp chúng ta chạm vào tay Phật. Trong cái hình ảnh của Đức Phật A-di-đà mãi mãi xòe cái bàn tay xuống, mà chúng ta muôn đời không chạm vào tay Phật được, bởi vì chúng ta chưa hiểu Phật mà. Cho nên có một lần Đức Phật đang ôm bát vào kinh thành Xá Vệ để khất thực, đi qua tới cái đoạn ở ngoài ô kinh thành thì thấy một cái ông lão mặt thì nhớn nhác đau khổ, chắc có lẽ rằng là khóc rất là nhiều. Ông lão vừa đi, vừa chạy, vừa nói lảm nhảm: con tôi đâu rồi? Ai thấy con tôi ở đâu không? Ông lão đã bị mất con. Ông cứ chạy, ông cứ đi tìm như vậy hoài. Khi gặp Phật, thì Đức Phật nói: ông lão ơi, tất cả mọi con người, rồi tất cả chúng ta đều sẽ phải như thế. Con người sanh ra, rồi có ngày cũng phải trở về quê cũ thôi. Cho nên yêu thương thái quá, yêu thương không hiểu biết, nó sẽ trở thành khổ đau dằn dặt. Ông lão mới nói: cô đang nói sai rồi, yêu thương là hạnh phúc. Rồi ông không đợi Đức Thế Tôn giải thích, ông chạy thẳng một mạch vô kinh thành. Ông gặp tất cả những người bạn của ông đang ngồi chơi bài. Ông mới nói rằng là: tôi gặp ông Cồ Đàm, ông nói rằng là yêu thương là khổ đau, trong khi tôi trả lời yêu thương là hạnh phúc. thì những cái người ngồi chơi bạc mới nói rằng ông Cồ Đàm nói sai, yêu thương là hạnh phúc, tôi thương vợ tôi hạnh phúc, tôi thương con của tôi là hạnh phúc, tôi thương tất cả mọi thứ đều là hạnh phúc chứ làm gì là khổ đau. Cho nên rồi tất cả những nhóm người đó cho rằng Cồ Đàm nói sai. Và lần lần tới tai của tất cả những cái tôn giáo thời đó, Bà La Môn giáo, Ấn giáo, quý Phật tử, quý thầy, quý cô ơi, tới tai vua Ba Tư Nặc. Thì trong khi vua Ba Tư Nặc đó luôn luôn lúc nào cũng chiều chuộng tất cả những cái giáo chủ của tôn giáo khác, cho nên rồi Ba Tư Nặc mới nói với hoàng hậu và công chúa: hậu có thấy không, Cồ Đàm đâu có đúng. Cồ Đàm đã nói yêu thương là đau khổ sai rồi, như trẫm, trẫm yêu thương con gái của trẫm, trẫm yêu thương hậu, trẫm yêu thương tất cả con dân của trẫm, làm gì gọi là đau khổ. Thì lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc cũng nói rằng Cồ Đàm nói sai. Thì lúc bấy giờ hoàng hậu mới hỏi vua Ba Tư Nặc: ví dụ như bây giờ bệ hạ thương công chúa, nhưng rồi công chúa lỡ một ngày nào đó công chúa bị bệnh hoặc công chúa chết, bệ hạ ơi, có hạnh phúc hay không? Lúc bấy giờ Ba Tư Nặc sững hồn. Ba Tư Nặc sững hồn và Ba Tư Nặc lặng lẽ một mình đi với người tùy tùng tìm đến vườn Trùng Khánh để mà gặp Đức Thế Tôn. Tức là đi vào vườn tu viện Trùng Cát, xin lỗi, tu viện Trùng Cát, để mà gặp Đức Thế Tôn. Đi vào trong đó rồi thì Đức Thế Tôn mời Ba Tư Nặc ngồi và kể cho Ba Tư Nặc nghe có một cái đôi nam nữ yêu thương nhau, nhưng mà nếu cả hai đều mà tác hộ thì yêu thương đó là hạnh phúc, nhưng mà chúng ta yêu thương mà chúng ta bắt người ta phải theo mình, chúng ta không thông cảm được, chúng ta không hiểu được người ta muốn gì, người ta thích gì và hạnh phúc của người ta nằm ở đâu, mà mình cứ bắt người ta phải đi theo cái của mình, thì như thế yêu thương không có hạnh phúc. Và cuối cùng đôi nam nữ đó phải chết. Và thưa bệ hạ, có một bà mẹ chồng khi con trai của mình lấy vợ, thay vì bà mẹ chồng thấy rằng chúng ta có thêm được một đứa con nữa, đằng này bà mẹ chồng thấy rằng mình lại mất một đứa con. Có nghĩa là ảo giác đánh lừa cho rằng khi con trai lấy vợ mình đã mất đi một đứa con trai. Cho nên rồi bà mẹ chồng lại mua thuốc độc bỏ vào trong thức ăn và giết chết con trai và con dâu của mình. Thưa bệ hạ, có phải yêu thương đó là khổ đau không? Yêu thương đó có phải là sự giận dữ hay không? Cho nên cuối cùng vua Ba Tư Nặc hiểu ra như vậy. Và đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể đạo tràng trong khóa tu mùa xuân này được mang tên là yêu thương siêu việt. Nói đến cái chữ yêu thương siêu việt hay là một tình thương siêu việt, mình nghe cái từ siêu việt mình nghe chắc có lẽ là yêu thương nó ở trên kia chứ không phải ở dưới này, phải không quý Phật tử? Nghe yêu thương siêu việt, nghe cái từ siêu việt là mình nói chắc ở trên đó rồi chứ không phải ở dưới cõi của mình. Chính vì chúng ta làm cho chúng ta khổ và khó đó quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Chữ siêu việt đó là một loại từ ngữ để định nghĩa thôi, mà mình không biết rồi cuối cùng rồi mình cứ để cho nó nằm ở trên kia một cách mơ hồ, và cuối cùng rồi mình nói đó là thần thánh chứ không phải phàm phu của mình. Chữ việt là gì? Là sự thay đổi, sự thăng hoa. Quý Phật tử có coi bóng đá không? Việt vị. Chữ việt là thay đổi, chữ vị là vị trí. Việt vị tức là bị lệch vị trí, chữ việt là thay đổi. Còn chữ siêu ở đây có nghĩa là một thay đổi mà chúng ta phải vượt qua chính mình, gọi là chữ siêu. Tất cả chúng ta đó, khi mà mình muốn thay đổi chính mình khó lắm, sức người có hạn, chậm hết, cho nên mãi mãi mình tầm thường. Nhưng mà nếu quý thầy, quý cô, quý nam nữ Phật tử mà chỉ cần thực hành thêm cái câu như thứ hai thôi, nhưng giới hạn đó cần phải vượt qua, tức khắc mình trở thành siêu việt. Quý Phật tử thấy không? Mình cứ nói rằng là thôi con, sức con tới đó thôi, con làm không nổi nữa thì tầm thường hoài. Nhưng mà cái khó khăn mình vượt qua một chút, mình vượt lên chính mình một chút, thì đó chính là siêu việt. Cho nên cái thói quen của chúng ta, đối với quý thầy, quý cô và quý Phật tử, cái thói quen của mình mãi mãi mình không thay đổi được, và tình thương theo thói quen mãi mãi mình không thay đổi được, thì đó là tình thương tục lụy. Tình thương theo thói quen có nghĩa là thương sống thương chết thôi, phải không? Thương mà ngồi giống như chết rồi vậy đó. Không phải con người không, mà vạn vật đều như thế. Cái tình thương nó như chết rồi. Quý thầy quý cô, mới vừa rồi thầy ghé nhà chú Phật tử Nguyên Tấn, chú có nuôi 2 con chó, mà ở nhà hàng xóm có 1 con chó cái. Vậy mà con chó của chú Nguyên Tấn nuôi là 1 con chó đực. Rồi nó thương con chó cái đó, mà các thầy các cô có thể hình dung là nó mỗi lần mà mở cửa là nó chạy về nhà đó nó nằm. Rồi con chó đực đằng nhà đó cắn nó đổ máu đổ mũ mà vẫn nằm, nằm giống như là một tình si vậy đó quý khán thầy biết không? Loài vật mà nó như vậy đó, là tình thương như vậy, khổ đau hay là tình thương nó mang đến cho mình hạnh phúc? Nằm ở đó rồi nó cho con chó kia nó cắn tơi tả luôn. Thậm chí 2 vợ chồng chú Nguyên Tấn chạy đến nhà bưng nó về, bưng nó về để nó ở trong nhà rồi nó chạy lại đánh. Mà đánh nó biết bao nhiêu mà chấp nhận cũng chạy lại đánh, nằm thôi, cho con chó kia cắn chừng nào thì cắn. Một thứ tình si như vậy thì rồi đâu phải chỉ riêng con người, mà tất cả động vật nào cũng thế cả. Thì các thầy các cô thấy rằng tình yêu như vậy, tình thương như vậy, rồi làm sao hạnh phúc đây? Khổ đau vô cùng, phải không? Con người của mình cũng vậy. Cái tình thương mà nó theo thói quen của mình là gì? Thương là thương sống, thương chết, thương mù, thương quá. Phải không? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Có phải là mù quáng không? Thanh niên đó thì khi mà thương rồi một cái mà không đáp ứng được tình thương, đâm ra thương nhiều thì hận nhiều, hận người kia ít mà hận mình thì lại nhiều hơn. Rồi giết mình, rồi hành hạ mình bằng men cay đối với Phật tử. Rồi cầm cái chai rượu đi tử đi lui hoài, rồi làm sao đây? Rồi hốt một miếng rồi cứ vậy hoài luôn, phải không? Rồi mượn rượu để giải sầu, nhưng mà uống vô rồi sầu lại càng sầu thêm nữa, phải không? Như vậy thì đó là tình yêu, tình thương mà nó mù quáng. Tình thương mang đến cho chúng ta muôn ngàn đau khổ, phải không? Còn những cô gái thì yếu đuối hơn, phải không? Tức là không có thể hành hạ mình bằng men đắng, nhưng mà giết chết mình, giải thoát mình bằng sợi dây quan nghiệp hoặc là dòng sông để rửa sạch mối quan tình. Thí dụ như thế, rồi bước lên cái ghế xong cái máng cái cần cổ vô rồi đạp cái ghế xuống sông này toàn ten rồi, cái tình yêu gì mà le lưỡi thì gớm không? Đúng không? Hoặc là cái nhảy xuống sông tự dẫn, mượn dòng sông để rửa sạch tất cả những cái nỗi niềm của mình. Thì như vậy tình thương nó đâu mang đến cho mình hạnh phúc đâu. Đức Phật mới nói với vua Ba Tư Ngạc, Ngài có thể biến yêu thương của Ngài để vượt lên thời gian, vượt lên không gian, vượt qua gia đình, vượt qua cái xã hội của mình. Nói chung là bệ hạ phải yêu thương vượt lên chính mình. Yêu thương bệ hạ ơi, hãy thay đổi thói quen của chúng ta. Ví dụ như bây giờ thầy nói với Phật tử ở đây, mình thương con của mình có một thói quen là chiều chuộng. Đó là một tình thương theo thói quen, phải không? Mà mình cứ làm như vậy hoài, tức là tình thương của mình tục lụy lắm. Tục là gì? Là phàm tục. Chữ lụy là gì? Tức là nước mắt chảy xuống. Nước mắt nó đọng bên đây gọi là lệ, mà nó chảy thành một dòng gọi là lụy. Cho nên tục lụy có nghĩa là gì? Một tình thương mà nước mắt nó chảy hoài. Nó theo thói quen của mình. Thí dụ mình chiều con của mình đến một ngày nào đó rồi mình khóc gì đó, tại do mình chiều chuộng nó, phải không? Cho nên tình thương theo thói quen là một thứ tình thương tục lụy, rồi sau này sẽ khổ đau, đâu phải là một thứ tình thương siêu việt. Cho nên chữ siêu việt là gì? Là thay đổi. Chữ việt là thay đổi. Chữ siêu là cái khó khăn nhất để vượt lên chính mình, gọi là chữ siêu. Cho nên siêu việt là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Vậy thì tình thương siêu việt là tình thương thay đổi thói quen của mình. Chỉ đơn giản như thế thôi. Tại vì chúng ta nghe cái từ siêu việt, cái tự nhiên chúng ta rùng mình, chúng ta sợ hãi. Phải không quý thầy, quý cô và quý Phật tử? Toàn bộ chúng ta đều chùng bước bởi hàng rào ngôn ngữ. Tất cả chúng ta đều như thế. Cho nên rồi chính cái hàng rào ngôn ngữ đó mà làm cho chúng ta không thể nào mà đi lên phía trước được. Quý thầy, quý cô à, mình tu mình cứ bị cái hàng rào ngôn ngữ nó cản bước mình hoài. Ví dụ như bây giờ kêu quy y, nghe hai từ quy y không hiểu gì hết. Hàng rào ngôn ngữ quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật như thế nào đó, quy y Pháp như thế nào đó, quy y Tăng như thế nào đó. Một mớ hàng rào ngôn ngữ chùng bước tất cả những người Pháp Tăng. Thưa Thầy, con còn buôn bán ở ngoài chợ, con dữ lắm. Chả giả không phải con chửi liền chứ không phải chân. Cho nên tay bằng miệng, miệng bằng tay, con hổn lắm cho nên con không dám quy y. Con sợ con quy y rồi con tội thêm. Đó là nữ. Còn nam, con còn làm việc, con còn giao tế, con đi nhà hàng, con còn nhậu bia, con uống rượu nhiều quá, cho nên con sợ lắm, con không dám quy y. Chính vì cái hàng rào ngôn ngữ quy y, mãi mãi mình bị chùn bước, mình không gỡ được cái hàng rào, mình không vượt qua được cái hàng rào ngôn ngữ đó, cuối cùng mình đánh mất một cơ hội ngàn vàng của chúng ta. Chỉ cái quy y thôi là mình đã mất cơ hội rồi, huống chi cái chữ siêu việt, phải không? Cho nên siêu việt là gì? Thay đổi thói quen, chứ chẳng có gì cả, phải không? Nhưng mà cái thói quen đó nếu mà thay đổi dễ thì người ta đâu gọi là siêu đâu. Nó khó lắm đó các thầy, các cô và quý Phật tử à. Khó lắm, thay đổi thói quen của mình khó vô cùng. Ví dụ thói quen nhiều chuyện thay đổi dễ không? Khó dữ lắm luôn. Cho nên quý Phật tử biết tại sao người ta nói những con người nhiều chuyện này, con người đó người ta gọi là bà tám. Quý Phật tử thấy con hình con số 8 không? Tức là bẻ vòng. Bẻ vòng quá. Ở trên bẻ vòng quá. Tức là một câu chuyện mà nó không được ngay ngắn, một câu chuyện mà nó bị uốn éo đi, gọi là tám. Phải không? Ở trong đạo tràng Pháp thường ai là bà tám đâu, giơ tay lên. Mô Phật, thầy hỏi một câu tụi con không dám giơ tay lên. Tại vì nguyên một đạo tràng của con nói tế nhị thôi, toàn bộ đạo tràng của con đều là tám. Phải không? Cho nên cái nhiều chuyện đó là một thói quen. Có nhiều người nhiều chuyện, mỗi một kiểu, mỗi một cách khác nhau. Không phải là nói nhiều là nhiều chuyện đâu. Không phải. Cái người nói nhiều tức là cái người như bằng nguyên thiên thôi, nó không nghĩ, phải không? Còn nhiều chuyện nó khác, mỗi người một cách. Người nhiều chuyện cách này, người nhiều chuyện cách kia. Người nhiều chuyện thì theo cái kiểu bình chân, người nhiều chuyện theo cái kiểu quý phái. Ví dụ như tôi nói thiệt, cái chuyện này đó đáng lẽ tôi không có nói ra đâu, nhưng mà cực chẳng đã rồi tôi mới nói thôi. Cái con mẹ đó mà mẹ, con mẹ tu cái gì? Bà mặc áo tràng vô áo à là áo, còn cái mặt của bà ra cái mặt của bà. Đó là nhiều chuyện hơi quý phái một chút. Còn nhiều chuyện mà theo cái kiểu tục lị cái chèn, tôi nói thiệt với mấy bà đó, con mẹ này tôi gặn mẹ lắm. Con mẹ đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bả phải niệm Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, một đồng vốn bốn đồng lời đó. Nó hơi tục lỵ chút phải không? Đó là tục lỵ thôi. Nhưng mà tất cả đều là nhiều chuyện hết đó các thầy các cô. Cho nên mình tu, Đức Thế Tôn nói một câu, tại sao các con không yêu thương chính các con, mà các con cứ hướng cái tâm của mình, hướng một cái năng lượng của mình hướng ra ngoài hoài. Con đường tu của chúng ta sở dĩ mà lâm dấp, sở dĩ mà khổ đau, quý Phật tử, quý thầy, quý cô, tất cả chúng ta phung phí năng lượng của mình. Mà năng lượng đó chính là lòng yêu thương siêu việt. Đó là một năng lượng tuyệt vời nhất. Nếu mà các thầy, các cô và quý Phật tử, chúng ta hãy bình tâm lại, chúng ta cứ hãy củng cố cho chính mình. Phung phí năng lượng làm chi không hiểu nữa. Tu không lo tu, lo nhìn cái ông kia, nhìn cái bà kia hoài. Lên chánh điện tụng kinh cũng vậy, mình đọc kinh thì mình hãy nghe những âm thanh của mình phản văn văn tự tánh, hãy nghe lấy âm thanh của tự chúng ta ở đâu ở không đủ thời gian, phải không? Bà này bà tụng kinh dở quá chứ vậy, không hiểu tại sao mình không thấy được cái dở của mình khi đọc kinh mà mình cứ nhìn người ta đọc dở, phải không? Như vậy là tất cả chúng ta phung phí cái năng lượng đó, tức là phung phí một năng lượng yêu thương đó. Vậy thì yêu thương vượt lên chính mình có nghĩa là yêu thương thay đổi thói quen và chính là hãy yêu thương lấy chúng ta. Quý thầy, quý cô mà chỉ cần để ý cái thầy đó, để ý sư cô đó, để ý Phật tử đó, quý thầy, quý cô, chúng ta tự chúng ta đã hành hạ lấy mình, thì chúng ta đâu có yêu thương lấy mình đâu. Một người kia họ mắng mình, họ chửi mình, nhưng mà mình giận lên, rồi mình không thèm ăn, rồi mình không thèm ngủ. Vậy thì tự chúng ta đã không yêu thương chính mình rồi. Tự mình hành hạ thôi. Những mớ hàng rào ngôn ngữ kia nó không có giải quyết một vấn đề gì hết. Ví dụ bà xấu như quỷ, ví dụ vậy đi. Đó là một mớ hàng rào ngôn ngữ mà thôi. Xấu là ít gì ớ u chữ xấu. Tại vì cái ảo giác nó đánh lừa, rồi nó cho chúng ta thấy rằng ít gì ở sớ u sâu sắc xấu là cái gì không đẹp. Thiệt sự ra, quý Phật tử ơi, mình luyện chữ ít gì một bên, chữ ớ một bên, dấu sắc một bên, chữ u một bên, không có ý nghĩa gì cả. Tự chúng ta gom nó lại, rồi ảo giác đánh lừa, rồi bản ngã vô lượng kiếp, rồi tự nhiên chúng ta thấy mình bị tổn thương. Cho nên đó chính là những cái mà mình đánh mất cái cơ hội của mình, rồi mình hao phí năng lượng sống của mình thôi. Bị một mớ hàng rào ngôn ngữ mà thế gian cứ lụm lên hoài, mà Đức Phật rộ gọi đó chính là rác rưởi của ngôn ngữ. Đạo tràng của chúng ta có khi nào lụm rác rưởi của ngôn ngữ để xài không? Mô Phật chẳng những con xài mà con chia cho cháu ngoại, cháu nội con nữa. Vô trong đạo tràng tu rồi không biết làm sao, rồi cự với cái bà hai kế bên, bên vậy đó. Bà hai kế bên, bên nói, tôi nói thiệt với bà, tôi nằm gần bà tôi tu huyết rồi tôi không thành Phật nổi. Bà ngủ bà ngáy hoài rồi làm sao tôi thành Phật được. Giận cái bà hai về mép. Thay vì bà nói một câu, đó là rác rưởi của ngôn ngữ. Mình là người con Phật thì hãy đến bên Phật và nhặt hoa sen dưới chân Phật. Còn đằng này mình là con của Phật mà đi nhặt rác rưởi ngôn ngữ dưới chân của những người bạn đồng tu của mình, hay nói chúng hơn là của chúng sinh. Thì quý thầy, quý cô ơi, quý Phật tử ơi, rồi mình nhặt tất cả những rác rưởi của ngôn ngữ đó, rồi mình ôm trong lòng của mình, mình cưng mình kêu bằng mình không bỏ nó được, quý trọng nó, rồi mình đem đi về nhà chia cho cháu nội cháu ngoại đứa một miếng. Cháu ngoại nó nói, bà ngoại đi vô trong pháp thường sao mặt bà ngoại bí xị vậy, con mẹ mắng tao đó, thấy không? Rồi mình chia cho cháu ngoại mình, làm cho cháu ngoại mình nó mất thanh tịnh, làm cho cháu nội mình mất thanh tịnh. Tại sao? Đó là rác rưởi mà mình không chịu hy sinh. Lỡ mình không có được cái tâm mà gọi là cái tâm Phật, mình lỡ mình lụm rác lên rồi thì mình cố gắng hy sinh một mình ôm lấy rác thôi. Đằng này rồi mình chia cho cháu, cho con mình, đứa miếng đứa nào đứa nấy dơ giống hệt mình luôn. Lên ngồi nó dọn cơm ra, sao ngoại ăn cơm, tao giận con mẻ tao no rồi. Thấy không? Tự mình hành hạ mình. Người ta chỉ mới luyện ra rác rưởi của ngôn ngữ, chưa chắc gì cái đó là cái xấu. Quý thầy, quý cô và quý nam nữ Phật tử ơi, chưa chắc gì cái đó là xấu. Nhưng rồi tự mình đem mình hành hạ mình thôi. Phải không? Mình hành hạ lấy mình. Đó, rồi mình không ăn, rồi mình không ngủ, hành hạ không? Vậy thì chúng ta chưa yêu thương chúng ta, thì đừng bao giờ nói đến từ yêu thương siêu việt. Mình không yêu thương mình mà, thì làm gì mà mình nói mình yêu thương con của mình, vợ của mình, yêu thương tất cả chúng sinh. Sai rồi, đừng có lên mà sáo ngữ với Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả núi dốc. Phải không? Mình không thương mình mà hướng về khắp tất cả cái gì? Cho nên mình tu mà mình bị sáo ngữ, mình nói dối với Phật rất là nhiều mà mình không bao giờ biết được. Mình cứ nói dối với Phật hoài, mình lên chánh điện mình cứ nói dối với Phật hoài luôn. Mỗi ngày mình nói dối với Phật. Rồi làm sao mà mình gặp Phật được đấy các thầy các cô? Phải không? Cho nên mình thương mà mình cứ như vậy là tất cả chúng ta không bao giờ chúng ta tìm cho mình một tình thương siêu việt, bởi vì chúng ta đã tự hành hạ lấy mình. Cho nên có một tình thương siêu việt có nghĩa là mình phải làm sao, không phải định nghĩa nó nữa, định nghĩa nó chỉ là dùng ngôn ngữ thôi. Mà bây giờ là chúng ta phải làm sao hành động cảm nhận về tình thương. Mình phải hiểu được cái đó. Thí dụ một tình thương thế tục, một tình thương mà theo thói quen của mình, bà chửi tôi chửi bà, tình thương theo thói quen. Bà thương tôi thương bà, đó là tình thương theo thói quen, phải không? Còn bây giờ cái tình thương siêu việt của mình là tình thương vượt lên tất cả. Người ta khen mình cũng thương, người ta chê mình, chửi mình cũng thương. Đạo tràng có thương nổi không? Có thương nổi không? Bà lỡ bà chửi mình hoài mà làm sao mình thương được? Cũng giống như cái ông đó, sáng sớm ông tụng kinh Pháp Hoa, đọc xong được cái phẩm tựa, ông mới vừa mở cửa ra, cái bà hàng xóm chửi ông xối xả luôn. Không biết lý do gì mà chửi xối xả gì. Bởi vì ông vô ông nói chui quá, tụng kinh Pháp Hoa sao đổ nghiệp sớm dữ vậy không? Ông vô ông tiếp tục ngồi trì phẩm phương tiện thứ hai. Trì xong ông nói nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, trừ con mẹ tám mới chửi con. Vậy làm sao có tình thương siêu việt được, phải không? Không thể nào có một tình thương siêu việt được. Cho nên ở đây thầy nói là cái người có trì kinh Pháp Hoa đó mà vẫn chưa bao giờ có một thứ tình thương siêu việt, bởi vì họ chỉ yêu thương theo thói quen. Hay nói đúng hơn là yêu thương theo bản ngã của mình. Mình thương sao có lợi ích mình thì mình thương thôi, phải không? Cũng giống như nhiều cô gái vậy đó, cái thương người ta miễn làm sao có lợi ích mới thương, còn hãy mà bất lợi rồi là bỏ liền. Là tình thương nó theo thói quen của mình thì không thể nào gọi là tình thương siêu việt được. Nói chung cái tình thương siêu việt là tình thương của Phật. Tình thương siêu việt là gì? Tình thương vô ngã, chỉ thế thôi. Vô ngã là gì? Là tình thương không buộc lệ, là tình thương không chỉ riêng mình, mà làm sao tình thương đó cả hai và cả tất cả đều được tốt đẹp hết. Như vậy mới gọi là tình thương siêu việt. Đức Phật mới nói tiếp với vua Ba Tư Nạc rằng: Bệ hạ, hãy có một lòng yêu thương. Nếu bệ hạ thương công chúa như thế nào thì thưa bệ hạ hãy thương tất cả những người con gái bằng tuổi với công chúa. Bệ hạ xem tất cả những cô gái trẻ đó đều là công chúa của bệ hạ. Thì bệ hạ ơi, bệ hạ sẽ có một đất nước, tất cả những đứa con gái, tất cả những đứa con trai bằng tuổi hoàng tử và công chúa. Bệ hạ ơi, tất cả thần dân của bệ hạ đều là con của bệ hạ hết. Quý thầy quý cô thấy Đức Phật nói một câu rất là nhẹ nhàng, ôn tồn và từ tốn, nhưng mà Ba Tư Nạc giật mình: Đức Thế Tôn ơi, từ xưa tới bây giờ trẫm lần đầu mới được nghe tình thương từ miệng của Đức Phật nói như thế thôi. Thì tất cả chúng ta cũng vậy, quý thầy quý cô, mình là đang đi theo dấu chân của Phật. Chúng ta cần phải có một thứ tình thương siêu việt, đó là một năng lượng để cho chúng ta giải thoát. Đừng có đi tìm cái năng lượng giải thoát nào. Đừng tìm năng lượng giải thoát trong Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nếu không hiểu yêu thương siêu việt. Mình đọc kinh hoài mà cái tình thương của mình nó cứ gò bó, tình thương của mình nó vị kỷ, tình thương của mình nó hẹp hòi, thì Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa không có ý nghĩa gì. Chánh nhân thuyết tà pháp tức quy chánh, mà tà nhân thuyết chánh pháp tổng thị tà. Có nghĩa là một người có một cái tâm chân chính, dù đang nói pháp tà nó tự động nó trở về chánh. Còn một người có cái tâm tà rồi, bây giờ nói pháp chánh nó cũng biến thành tà luôn. Một người mà có cái lòng hẹp hòi, đọc vô lượng đại thừa pháp hoa nó cũng trở thành nhỏ xíu. Cho nên nó mình Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà tình thương của mình nó còn nông cạn quá, thì tự nhiên mình trì Pháp Hoa tức là phỉ báng Pháp Hoa. Cho nên yêu thương siêu việt nó là một năng lượng để cho chúng ta gần Phật. Ở đây hôm nay chúng tôi gặp các thầy các cô không phải là nói về kinh điển thiệt là cao siêu, không phải, mà tất cả chúng ta phải tìm hiểu. Chúng ta đến đây để rồi chúng ta trao đổi, để chúng ta có thể tìm ra một lối đi nào cho gần Phật hơn và đi đúng hơn. Chứ không phải đến đây để múa mai, không phải đến đây để giới thiệu sản phẩm, phải không các thầy các cô? Không phải giới thiệu sản phẩm là như thế này, như thế kia, mà tất cả chúng ta phải tìm hiểu như thế nào để cho tất cả chúng ta cùng gặp Phật. Một buổi pháp thoại không phải là có người nói và có người nghe, Không phải như thế, mà tất cả chúng ta đều cùng nhau lắng nghe Phật đó. Chứ không phải là có ông giảng sư rồi có người ngồi dưới này, không phải. Tất cả chúng ta hôm nay, tôi, chúng tôi không nói, và quý thầy, quý cô, quý Phật tử không nghe. Hay nói đúng hơn, quý thầy, quý cô, quý Phật tử nghe nhưng mà nói, còn riêng chúng tôi nói nhưng mà phải nghe. Quý thầy hiểu không? Có nghĩa là tất cả đạo tràng của chúng ta đều phải lắng nghe âm thanh của Phật. Đó chính là một thứ tình thương siêu việt, một năng lượng sống đó các thầy các cô ạ. Phải không? Mình đã vô tình từ xưa tới bây giờ, mình vào trong đây mình tu rất là nhiều, nhưng mà rồi mình lại phung phí cái năng lượng sống đó. Phải không? Đạo tràng của chúng ta phung phí nhiều không? Mình tán tâm tạp thoại phung phí năng lượng sống. Mình tu là mình phải trân trọng từng cái năng lượng sống của mình. Mà nói chuyện nhiều quá là tán tâm, mà tán tâm là tạp thoái, tức là tự mình phung phí năng lượng. Cho nên tại sao Đức Thế Tôn đi vào rừng? Bởi vì Ngài đang củng cố năng lượng của Ngài. Phải không? Mình ngồi mình tu mà mình nói chuyện gẫu không, mình nói chuyện người này, mình nói chuyện người kia, tức là mình đang hủy hoại năng lượng yêu thương của mình. Tự mình hủy hoại. Rồi làm sao đây? Chiếc xe nó cần có xăng mà chơi sang lắm, mở cái bình xăng con cho nó nhiễu dài dài đường chơi, thì quý thầy quý cô có tới nơi tới chốn được hay không? Hay nửa chừng người xe của mình phải dừng lại nơi cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên đó chính là tự chúng ta làm khó chúng ta thôi. Cho nên một cái yêu thương chân chính, yêu thương vô ngã, yêu thương của Phật, yêu thương siêu việt, hay yêu thương thay đổi thói quen của mình, là một loại yêu thương có lý trí. Hay nói đúng hơn, cái từ của nó là hiểu và thương. Yêu thương và hiểu biết mới được. Còn yêu thương mà không hiểu biết là mãi mãi mù mờ và mãi mãi tự giết mình và giết tất cả những người thân của mình. Ví dụ, yêu thương không hiểu biết, mình thương vợ, nhưng mà mình chưa hiểu được cảm xúc của vợ, tức là yêu thương không hiểu biết. Mình chưa cảm thông được những cái gì mà vợ mình muốn, cho nên yêu thương như vậy là sai lầm. Yêu thương như vậy là giết vợ mình đó. Quý Phật tử hiểu không? Ở trong đây quý Phật tử còn vợ không? Còn. Cho nên hãy yêu thương siêu việt. Mà yêu thương siêu việt chính là hạnh phúc của mình. Gia đình của mình bây giờ không gọi là thế tục nữa, mà gia đình của mình là Phật hóa. Phật hóa gia đình. Gia đình của mình là Phật đường được thu nhỏ lại. Cho nên mình cần phải có một thứ yêu thương siêu việt để mà mình làm cho cái gia đình của mình trở nên một đạo tràng thanh tịnh. Chứ không phải mình ở trong đây là mình vào đạo tràng, về nhà rồi là địa ngục, sai rồi. Có nhiều ông nói tôi vô trong đạo tràng, tôi tu, tôi sướng hết biết, tôi bước chân vô trong nhà giống như về cái địa ngục vậy, là sai. Cái đó không phải lỗi của gia đình mà lỗi của mình. Bởi vì mình chưa Phật hóa được, chưa có một cái thứ yêu thương siêu việt. Bởi vì mình còn bản ngã, bởi vì mình còn theo thói quen của mình. Theo thói quen là gì? Tôi là chồng, là chủ gia đình, sai. Chồng không phải là chủ gia đình. Nhớ, chồng là gì? Là khối óc của vợ. Còn vợ là gì? Là cái miệng của chồng. Nhớ cái điều đó. Vợ là cái miệng của chồng. Có những chuyện người đàn ông không thể nói nhiều được mà để dành cho vợ mình đi nói. Còn có những chuyện vợ mình không thể nào nhìn xa hiểu rộng được. Cho nên chồng là khối óc của vợ, và vợ là cái miệng của chồng. Chứ không phải chồng là ông trời, chồng là ngồi trên ngai vàng, sai rồi các Phật tử nha. Cho nên nếu mình sử dụng như vậy là thói quen của mình, chồng là một cái gì đó ghê gớm lắm, phải không? Rồi cuối cùng rồi mình hành động theo một thói quen, rồi mình hành động theo một thói quen lâu dài như vậy nó trở thành một bản ngã. Rồi bản ngã lâu dài như vậy nó trở thành sự quân tập, rồi quân tập lâu dài như vậy nó trở thành nghiệp. Thấy không? Rồi trở thành nghiệp. Mà cái nghiệp đó là gì? Là nghiệp trói buộc, nghiệp khổ đau, nghiệp gieo cho tất cả những người thân của mình nỗi oán trách, rồi nỗi xa lìa. Phải không? Mình sống cái kiểu đó riết rồi tới già cái vợ con bỏ mình hết. Tại vì tôi nói thiệt với ông, hồi trẻ tôi thấy ông có sức khỏe, ông đánh đập con cái vợ con nhiều quá, cho nên ai cũng sợ. Nhưng mà bây giờ ông bị bệnh, ông liệt rồi, phải không? Bây giờ thời gian này là thời gian trả thù. Rồi mình chết không? Mình sống sao mà tới già cái con vợ con nó bỏ mình hết, nó bỏ mình nằm bơ vơ vậy đó, không người chăm sóc, đói không kêu ai được, khát không kêu ai được, phải không? Nằm nguyên một bên đau quá cũng không kêu ai để chở mình được. Mình sống như vậy là chết rồi. Đó là một thứ tình thương đau khổ, chứ không phải là một thứ tình thương hạnh phúc. Cho nên khi mà mình còn sống, mình yêu thương theo thói quen của mình quá nhiều. Cho nên từ đây trở về sau, Phật tử Nam còn ở nhà, hãy thay đổi thói quen của mình đi. Đừng bao giờ sống theo cái kiểu mà tình thương như vậy. Hai chữ hạnh phúc mình cứ nghĩ trong đầu hoài. Hai vợ chồng khi mà lên làm xe qua lên đám cưới rồi, người ta nói trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Không hiểu chữ hạnh phúc là gì hết. Rõ ràng mình bị một mớ hàng rào ngôn ngữ của cuộc đời, nó làm cho mình bị tối tăm mài mặt hết tới các thầy các cô và quý Phật tử. Bây giờ quý Phật tử sống ở nhà biết chữ hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc không phải vợ chồng ngồi cười tối ngày, không phải. Phải không? Hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy đủ, không phải luôn. Cho nên nếu mà hỏi nói hạnh phúc như vậy là tất cả chúng ta sai lầm nhiều quá. Phải không? Hạnh phúc là gì? Yêu thương siêu việt. Hạnh phúc là gì? Yêu thương thay đổi thói quen. Cho nên chữ hạnh là gì? Là của vợ. Chữ phúc là gì? Là của chồng. Cho nên người Trung Quốc họ hay lắm. Cái nào họ dở thì họ dở, nhưng mà cái nào họ hay thì họ hay. Họ chỉ dở là mới sau này thôi. Phải không? Là do cái tâm của họ nó hơi lệch lạc. Họ muốn làm một cái gì đó trung tâm của sự sống. Cho nên họ đặt cái tên họ là Trung Hoa. Là một cái đóa hoa nở chính giữa của cái rúng của trái đất. Cho nên rồi họ làm những cái chuyện hơi sai. Ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự ra họ làm ngày xưa họ rất là hay. Các thầy các cô thấy chữ phúc không? Bên đây là chữ thị là họ. Các thầy các cô nào biết chữ Hán đó, chữ thị là họ, trên là chữ nhất, chữ khẩu và chữ điền. Đó là của chồng, chữ phúc là chồng. Phải không? Chữ thị là họ, tức là tất cả những đứa con phải theo họ của cha. Ở trên là chữ nhất và chữ khẩu là người chồng. Chỉ nói một lời, chồng mà nói dốc là kể như không phải chồng. Phải không? Đi tầm bậy tầm bạ, đi nhậu cho đã, vợ hỏi đâu vậy, đi họp, bậy không? Nói hai lời rồi, không phải là chồng. Cho nên có chữ điền nữa, tức là chữ điền ngày xưa là tượng trưng cho làm ruộng, nhưng mà bây giờ chữ điền ở đây tức là cán đáng vấn đề sự sống trong gia đình. Đó là chữ điền đó. Cho nên chữ phúc là thuộc về chồng, bên đây là chữ thị, chữ nhất, chữ khẩu và chữ điền. Có nghĩa là người chồng, con cái phải lấy họ của chồng, nhưng mà chồng phải là nhất ngôn, không phải nói hai lời. Phải là người nắm giữ và lãnh đạo và làm sao chở che và bao bọc cuộc sống của gia đình. Đó là chữ phúc thuộc về chồng. Còn chữ hạnh thuộc về vợ. Công dung ngôn hạnh. Một người vợ mà ngồi ở ngạch cửa nhà người khác, mất chữ hạnh không? Có mất không? Mình là nữ, mình ngồi ngạch cửa nhà mình thôi, ngồi ở ngạch cửa nhà mình đã mất đi chữ hạnh rồi. Người phụ nữ không bao giờ ngồi trước ngạch cửa, không bao giờ bắt cái ghế ngồi trước cửa nhìn ra đường. Chữ đó, người đó mất đi chữ hạnh rồi, huống chi ngồi ở ngạch cửa nhà người ta, phải không? Ngồi ở ngạch cửa nhà mình tức là tự mình nhiều chuyện với mình. Ở đây nói cái chữ nhiều chuyện, nói cái chữ bà tám nghe khó nghe quá, mà mình nói cái từ cho nó hơi văn hóa một chút là thu thập kiến thức. Nói cái chuyện nhiều chuyện nghe nó kỳ, phải không? Nói bà tám nghe cũng kỳ nữa. Thôi bây giờ mình nói theo một cái từ văn hóa một tí đi, là đang ngồi thu thập kiến thức. Tức là ngồi ngạch cửa nhà mình vậy đó, rồi bắt đầu thu thập kiến thức, rồi qua ngạch cửa nhà người ta cái phát thanh kiến thức. Đó là nhiều chuyện thôi, hiểu không? Thì như vậy người phụ nữ đã mất đi chữ hạnh rồi. Cho nên người phụ nữ đừng ngồi ngạch cửa nhà mình nhìn ra, đừng qua nhà người ta ngồi. Đó là người phụ nữ có hạnh. Hay nói cụ thể hơn, người phụ nữ muốn giữ được một tình thương siêu việt thì người vợ trong gia đình đừng đem lửa trong nhà ra ngoài và đừng mang lửa ở ngoài vào nhà. Đó là người phụ nữ có một thứ tình thương siêu việt. Một tình thương thay đổi thói quen của mình. Thói quen của mình là gì? Dẫn chồng qua kể cho bà hàng xóm nghe. Ở đây có cô nào dẫn chồng kể cho bà hàng xóm nghe không? Một phần con không có kể cho bà hàng xóm nghe, con kể cho nguyên một đạo tràng Pháp Thường nghe. Tôi nói thiệt với chị nghe, tôi với chị bằng tuổi với nhau, nhưng mà chị khác, tôi khác. Ổng còn chở bà đi vô Pháp Thường tu, còn chồng của tôi nó cấm tôi không cho lễ Pháp Thường tu. Nhưng mà tôi nói thiệt với chị, Cấm tôi ít tôi đi ít, cấm tôi nhiều tôi đi nhiều, cấm quá tôi vô pháp thường tôi xuất gia luôn. Phải không? Mình nói như vậy có nghĩa là mình sai lầm. Mình đã bảo vệ một thứ mà mãi mãi mình đánh mất. Quý Phật tử nữ lắng nghe một điều đó. Phật tử nữ, khi chồng mình cấm không cho mình đi mà mình nói một câu thằng chồng của tôi nó không có căn tu là sai. Đừng nói như vậy. Nói như vậy là mình đã cố bảo vệ một cái vấn đề mà sau này mình đánh mất. Mình bảo vệ mình mà mình sẽ đánh mất đó, quý Phật tử nữ. Cho nên khi chồng không cho mình đi tu, một tình thương siêu việt, chồng tôi căn lành chưa tới. Giống như cái trái trên cây, trái của tôi đã chín, trái của chồng tôi còn đang sống, còn đang xanh chưa chín thôi. Rồi một ngày nào đó nó sẽ chín như tôi. Chứ đừng có bao giờ nói thằng chồng tôi thằng này nó âm trì địa ngục lắm, nó không có đạo đức gì hết trơn này nữa. Mình nói như vậy là mình sai rồi. Chồng là phân nửa linh hồn của mình mà mình nói thằng chồng mình âm trì địa ngục, mình là cái gì đấy, phải không? Mình cũng âm trì địa ngục chứ ở đâu đó. Tại vì vợ và chồng hai thể xác một linh hồn, mà giờ mình mắng chồng mình âm trì địa ngục thì mình là cái gì? Có phải âm trì địa ngục không? Tại vì hai vợ chồng đến với nhau thì nồi nào ướt dung nấy, phải không? Chồng mình âm trì địa ngục thì mình cũng địa ngục, cũng âm trì, mới sống chung với nhau chứ, phải không? Cho nên nếu mà tất cả chúng ta có một thứ tình thương siêu việt, quý nam nữ Phật tử ơi, mình đang có một hạnh phúc đó. Cho nên vợ mà hiểu chồng, chồng mà hiểu vợ, tự dưng thôi. Nếu mà vợ không biết đạo, chồng phải cảm hóa bằng lý trí. Chồng chưa biết đạo, vợ phải cảm hóa bằng tình thương. Thí dụ như bây giờ chồng nói rằng là tôi không cho bà vô pháp thường bà tu nữa, phải không? Thì nó thôi, không cho thì thôi, không sao hết anh à. Bởi vì Phật A-di-đà có một cái danh hiệu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật, nơi nào cũng có Phật A-di-đà. Anh không cho tôi vô pháp thường thì tôi ở nhà tôi tụng kinh thôi. Chồng ấy, tao không cho mày tụng kinh luôn nữa, phải không? Thì mình nói rằng là Phật có dạy kim can trì, rồi mật trì, rồi cao thinh trì. Thì bây giờ anh không cho tôi cao thinh trì thì tôi mật trì, phải không? Không cho tôi tụng ra tiếng thì tôi tụng thầm trong bụng thôi. Như vậy từ từ nó thấy rằng là bà này đi chùa có kết quả nè. Hồi xưa bà dữ lắm mà bây giờ mình làm dữ mà bà hiền cỡ này là bà có kết quả. Rồi chính cái chỗ nhẫn ba la mật của mình, có nghĩa là tình thương không tổn thương. Cái nhẫn ba la mật là gì? Là một loại tình thương siêu việt, là tình thương không tổn thương. Cho nên rồi tự nhiên mình cảm hóa chồng. Cái bữa đó cái nó nói bà ơi chùa Pháp Thường ở đâu? Vợ hỏi chi vậy ông nội? Tôi tới tôi tìm thượng tọa tôi quy y. Thấy chưa? Một cái cảm hóa tuyệt vời của mình bằng tình thương siêu việt. Một tình thương thay đổi thói quen của mình đó, quý Phật tử à. Phải không? Còn mình nói bây giờ cho cấm ít tôi đi ít, cấm nhiều tôi đi nhiều, cấm quá tôi vô pháp thượng tôi xuất gia. Đố quý Phật tử nữ xuất gia được. Xuất gia vô nó đòi tóc lại là chết luôn. Nó vô rồi nó lôi về nhà rồi nó kêu trả tóc lại đó, rồi kiếm cái nó kiếm tóc không kịp với nó luôn. Cho nên mình phải làm sao đừng bao giờ có một thứ tình thương ích kỷ. Đó là ích kỷ đó, quý Phật tử nữ à. Phải không? Cho nên hãy cảm hóa. Cho nên người ta nói hai vợ chồng, cái mình nói cái gì vợ cũng đi trước. Sai rồi, vợ phải hy sinh trước. Phải không quý cô? Chứ hai vợ chồng cái gì cũng nói vợ trước hết. Đâu phải vợ lớn hơn chồng, mà vợ là gì? Là một mẫu người phải biết hy sinh trong đó. Cho nên nếu một người vợ mà không biết hy sinh thì muôn đời mất đi cái chất liệu tuyệt vời và cao quý đó là vợ đó. Mất đi cái chất liệu đó. Mà người vợ mà mất đi chất liệu đó thì mãi mãi không có một tình thương siêu việt, mãi mãi không bao giờ có sự hạnh phúc được. Cho nên tình thương siêu việt là như vậy. Cho nên phải hiểu chồng mình, phải cảm nhận được chồng mình. Tại sao chồng mình cấm mình đi? Bởi vì anh ấy còn chua, anh ấy chưa ngọt được. Hiểu không các cô? Trái xoài trên cây, chồng mình cũng là trái xoài, mà trái xoài sống, còn mình là trái xoài đang chín. Thì bây giờ chồng mình không cho mình đi, nhưng mà hãy cảm thông, hãy yêu thương một cách chân tình. Anh ấy còn chua vì anh ấy chưa ngọt. Chứ không phải là anh ấy không hiểu đạo đâu. Rồi một ngày nào đó, chính cái chỗ mà yêu thương không tổn thương, chính là nhẫn ba la mật đó, sẽ giúp cho chúng ta cảm hóa được chồng mình theo thời gian. Lần lần rồi nó ngọt như mình, phải không? Rồi nên hỏi Pháp Thường ở đâu, nó quy y Tam Bảo liền, không chừng nó tu rồi nó xuất gia trước mình luôn. Phải không? Ở đây có chú nào mới xuất gia bữa sinh nhật Hòa Thượng Thượng Tọa không? Có không? Có chú nào xuất gia ngay bữa sinh nhật không? Đó, thấy không? Từ từ mình xuất gia trước vợ mình luôn. Thì như vậy đó là một thứ tình thương siêu việt. Cho nên cái từ siêu việt ở đây nó không mang cái hàm ý là trừu tượng nữa. Chữ siêu việt ở đây nó không có mang cái hàm ý làm cho chúng ta phải mù mờ. Nó không còn là một cái ngôn ngữ mơ hồ nữa. Cho nên một tình thương siêu việt, nếu người ta khen mình, quý Phật tử này, quý Phật tử đang tu ở nhà, nếu người đó họ khen mình, chàng ơi cái cô này cổ tu rồi, cổ thấy nó sáng mặt lên, từ ngày cổ vô trong Pháp Thường cổ niệm Phật rồi bây giờ cổ thay đổi hết luôn, hồi đó ở nhà cổ tối lắm, nó bây giờ cổ vô cổ tu cổ niệm Phật rồi khuôn mặt của cổ sáng quá. Thì người nào khen mình là họ đang tưới nước cho cây bồ đề của mình. Còn nói con mẹ này mà tu cái gì mặt mẹ còn tối tăm dữ lắm, không cái mặt của bà còn xấu lắm này kia, thì các cô ơi, quý Phật tử nam ơi, người ta đang dung phân cho mình. Người tu mà không bị chửi là người tu không bao giờ xanh lá được. Một cái cục đá mà không bị đục vô mặt, không bị đục vô miệng thì không thành tượng Phật được. Một cục đá thôi, mình là vô minh, là một cục đá giống như con Mỹ Hầu Dương vậy, con Thạch Hầu đó. Nó cứ từ cục đá nó nhảy ra, chưa có ai tạc cho nó hết, cho nên nó giống con khỉ, phải không? Rồi lần lần tạc nó, lần lần nó mới trở thành Tôn Ngộ Không. Rồi Trần Quyền Trang ổng tạc nó tiếp, ổng tạc nó tiếp, rồi cuộc đời tạc cho nó, rồi hành trình xuyên phiền não để tìm về Phật, tạc cho nó hoài, nó mới trở thành đấu chiến thắng Phật. Cho nên cái cục đá mà mình không cho tạc thì mình mãi mãi là cục đá. Rồi mình cứ bản ngã hoài thì mãi mãi mình là Thạch Hầu, là con khỉ vô minh, con khỉ cứng đầu. Thạch Hầu là con khỉ cứng đầu, phải không? Rồi có bắt đầu mới tới là Mỹ Hầu, con khỉ bản ngã. Cho mình là đẹp thôi, không ai đẹp hơn mình hết, phải không? Đẹp nhất chuồng, đẹp nhất rừng luôn đó, phải không? Rồi sau đó rồi bắt đầu Tề Thiên Đại Thánh, tức là một con khỉ cao vọng, một tham vọng điên cuồng đó. Cho nên mình tu tức là mình làm sao phải tạc khuôn mặt của mình là đấu chiến thắng Phật, mà không phải đấu chiến với cuộc đời mà đấu chiến với chính mình. Cho nên yêu thương siêu việt là hãy tự mình chiến đấu với mình. Như vậy mới gọi là một yêu thương siêu việt được, phải không? Ở đây mình làm cho mình bị mất đi tất cả những cái lòng yêu thương siêu việt nhiều quá, phải không? Mình không hiểu yêu thương siêu việt là gì. Cho nên bố thí ba la mật là một yêu thương siêu việt. Vì sao? Bố thí ba la mật là yêu thương được trang trải. Cái tình thương siêu việt, tình thương mà thay đổi thói quen của mình, tình thương của mình được trang trải. Mình hồi nào tới giờ mình bố thí cho người ta, lại thấy bà đó nghèo, lấy ra lửa, còn lẻ 1.000, mới lấy 1.000 đó liền vô trong thao. Tình thương theo thói quen, tao giàu mày nghèo, tình thương và bố thí như vậy trời. Bố thí như vậy là theo thói quen của mình thì không thể nào là ba la mật được đâu. Ba la mật là thay đổi thói quen của mình, cho nên bố thí ba la mật là bố thí thay đổi thói quen, tức là yêu thương trang trải. Chứ không phải là bố thí là có người cho và có người nhận, có người ban ơn và có người phải thọ. Như vậy là sai rồi. Khi mà mình cầm tiền cho người ta, vô tình mình đang chửi người ta. Mình cầm tiền mình cho người ta, vô tình mình đang chê bai người ta. Mình cầm tiền mình cho, mình làm cho cái tâm của người ta, lòng tự ti của người ta càng ngày nó càng lớn lên, phải không? Mình cho cái tiền người ta không phải là giúp đỡ người ta đâu, mà mình càng làm cho người ta đau khổ. Mỗi lần mà người ta nhận đồng tiền của mình là người ta bắt đầu sống dậy cái lòng tự ti, vì mình nghèo, mình cần phải xin. Cho nên mình cho như thế nào để có hạnh phúc, cho như thế nào mới gọi là siêu việt, bố thí như thế nào gọi là tình thương trang trải, thì như vậy mới được. Khi mà mình cho, ví dụ như mình gặp một bà cụ nó nghèo quá, mình mua cho bà một ổ bánh mì, ví dụ thôi, mua cho bà một ổ bánh mì, mình đến gần bà và mình nói: bà cụ ơi, con xin lỗi cụ nhiều lắm, ngày xưa cụ đã từng cho con ổ bánh mì này. Hồi xưa con cũng nghèo, con cũng khổ và con cũng đang đói như cụ vậy. Cho nên cụ đã từng cho con ổ bánh mì. Nhân duyên, cụ đã cho con, hôm nay duyên nó đã đến, con mới mang đến trả lại cho cụ. Nhưng thưa cụ, trong dòng lẫn quẩn lanh quanh vô thường, một dòng tròn luân hồi lớn quá, cho nên con đi tìm cụ hoài không gặp. Hôm nay nhân duyên con gặp cụ tại nơi đây, thưa cụ cho con trả cụ lại ổ bánh mì này, con cảm ơn cụ. Đó là bố thí ba la mật, một loại tình thương siêu việt. Quý Phật tử làm được điều đó không? Làm được như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo và tích lũy được năng lượng của mình, năng lượng yêu thương của mình. Cho nên bố thí ba la mật là tình thương siêu việt, là tình thương trang trải. Trì giới ba la mật là tình thương trang nghiêm. Bố thí trì giới là gì? Là mình giữ lòng, giữ mình. Cho nên tình thương đó phải tự trang nghiêm cho mình. Mình thương mà mình làm cho mình loan lỗ nhiều quá, quý Phật tử à, phải không? Mình thương mà mình đập đầu con cá, mình thương mà mình đánh dẫy nó hoài, mình yêu thương mà mình cắt cổ nó, mình yêu thương mà mình nhúng nó vô nước sôi, mình nhổ lông nó hoài. Tình yêu mà làm cho chúng ta bị loan lỗ. Cho nên trì giới ba la mật là gì? Là một loại tình thương, mà trong đó tình thương tự trang nghiêm. Bố thí ba la mật là tình thương trang trải, còn trì giới ba la mật là tình thương trang nghiêm. Tinh tấn ba la mật là tình thương không bao giờ dừng lại. Đó là tình tinh tấn ba la mật, là tình thương của mình không dừng lại ở một điểm nào cả. Cho nên cái hình ảnh thiên thủ thiên nhãn là tình thương không bao giờ dừng lại. 1000 cánh tay có nghĩa là bất cứ nơi nào, chốn nào, thời gian nào, đôi tay yêu thương của một người con Phật đều giới tới, đều chạm. 1000 con mắt có nghĩa là bất cứ nơi nào, trong kẹt, trong hẻm, trong ngõ tối nào, đôi mắt yêu thương của người con Phật đều nhìn thấy hết. Còn ở đây nhiều khi mình, quý Phật tử, có cái đôi mắt mà yêu thương không? Đôi mắt yêu thương là nơi nào, xó nào, kẹt tối nào mình cũng có thể nhìn thấy được hết. Có không quý Phật tử? Mất rồi. Đừng có ngơ ngác, thầy nhìn ngơ ngác là thầy biết. Tất cả chúng ta đều mất cái đôi mắt đó rồi. Đôi mắt mà tất cả chúng ta nhìn tận vùng sâu của mất tất cả mọi người. Tại sao chúng ta mất? Bởi vì đôi mắt của mình không còn nhìn bất cứ nơi nào. Mà đôi mắt của mình bây giờ chỉ biết liếc, biết thấy, biết ngó, biết dòm, biết soi mói người ta thôi. Cho nên đôi mắt đó không còn là đôi mắt yêu thương nữa. Cho nên thiên nhãn mình không còn. Thiên nhãn mình đã mất rồi đó. Còn thiên thủ mình mất luôn. Bàn tay này giới tới tất cả những mảnh đời bất hạnh. Chỉ cần mình đi từ thiện mà mình bực mình là mình đã mất đi thiên thủ. Tôi biết vậy, tôi biết về vậy, tôi không theo cái đoàn này đi từ thiện đâu. Người nào nói câu nói đó mất 1000 cánh tay của mình liền. Đi cho đã về mất cánh tay, mất 1000 cánh tay luôn, phải không? Cho nên từ thiện là gì? Tự là mình vui, thiện là đem niềm vui của mình cho tất cả mọi người. Đó là từ thiện. Cho nên lòng yêu thương của mình nó nằm tất cả mọi nơi. Nhưng mà quý Phật tử chúng ta, những người còn đang sống trong vòng quay của xã hội, coi chừng chúng ta đã đánh mất đi cái lòng yêu thương tuyệt vời nhất của mình. Đó là lòng yêu thương của Phật. Hay nói đúng hơn là lòng yêu thương của chính mình. Chúng ta yêu thương mà nó bắt đầu từ đây. Yêu thương trong khối óc, yêu thương có tính toán. Chừng nào bà thương mình mới thương bà, phải không? Mình muốn giúp đỡ một cái gì đó, mình nói một câu, hồi đó giờ bà có tới lui với mình đâu mà mình tới lui với bà. Sai rồi, thấy không? Tình thương mà bắt đầu từ sự tính toán. Vậy thì từ đây trở về sau, tất cả chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương từ trong trái tim của mình. Từ trong đây mới là một ngọn lửa yêu thương chân chính nhất và không có vụ lợi. Không có vụ lợi với quý Phật tử, phải không? Cho nên người nào mà khi được người ta khen, hãy chắp tay đến với Phật và Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con được mọi người đăng tứ cho cội bồ đề của con. Còn khi bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta phê bình, bị người ta nói lỗi, thì hãy đứng dậy chắp tay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hôm nay đạo hữu và tất cả những người thân yêu của con đang dung phân cho cây bồ đề của con. Cho nên nói tóm lại, khen là đang tưới nước, mà đang chê bai chỉ trích là đang dung phân cho mình. Mình tu cái cội cây của mình cần phải lớn, đó là cây bồ đề. Nếu mà nói theo cái danh từ cho nó hơi mượt mà chút là cây bồ đề. Mình tu mình cần phải có cái đó, phải không? Cho nên người ta khen mình tức là người ta đang tưới nước cho cây bồ đề của mình. Khen làm cho mình phấn chấn hơn, để mà mình đi được bền hơn. Còn người ta chê mình đừng có chùn bước, mà người ta dung phân cho mình để mình lớn hơn. tưới nước để cho mình lâu hơn, còn dung phân để cho mình lớn hơn. Như vậy tất cả chúng ta mới có thể tìm cho mình được một thứ yêu thương siêu việt. Còn nếu không, tất cả chúng ta đánh mất một thứ rất là quan trọng trong quãng đường về Phật. Nếu không chúng ta đánh mất. Cho nên Thầy xin nhắc lại cho quý Phật tử một câu: bố thí ba la mật là một thứ tình thương trang trải, trì giới ba la mật là tình thương trang nghiêm, tinh tấn ba la mật là tình thương không dừng nghỉ, còn nhẫn nhục ba la mật là tình thương không tổn thương, còn thiền định ba la mật là tình thương luôn thường trụ, còn thì trí tuệ ba la mật là tình thương luôn hiểu biết. Cho nên lục độ ba la mật tức là lòng yêu thương siêu việt đó. Quý thầy, quý cô và quý nam nữ Phật tử, toàn thể chúng ta ai cũng muốn và ai cũng mong mỏi ít nhất hơn một lần trong cuộc đời tu của mình, mình gặp Phật. Ai cũng vậy cả. Người nào cũng mong muốn rằng có thể rằng là trong một lần con ngồi niệm Phật, trong một lần con ngồi tỉnh tọa tu hành, trong một lần con ngủ, con gặp được tôn dung của Đức Thế Tôn. Ai cũng mong mỏi như thế. Nhưng mà các thầy, các cô và quý nam nữ Phật tử ơi, chúng ta sẽ gặp thôi. Nếu chúng ta đi đúng một con đường của Phật, thì tất cả chúng ta sẽ gặp được Phật. Còn có đôi khi mình đi lệch đường thì mình làm sao gặp Phật được đây. Nhưng mà mình sẽ gặp ma quá Phật rất là nhiều. Mình gặp ma quá Phật nhiều lắm. Tổ U Ba Khúc Đa ngồi thiền định, lúc bấy giờ thấy Thế Tôn đi đến. Tổ U Ba Khúc Đa quỳ lên và đảnh lễ, biến thành thiên ma ba tụ. Tổ U Ba Khúc Đa buồn, mình tu như thế mình đã lệch đường rồi. Nhưng mà mình không phải lệch đường vào cái lỗi ma ở dưới cõi đời, mà lỗi ma cõi trời. Cho nên Tổ U Ba Khúc Đa mới nói: Ngài hiện là Đức Thế Tôn, nhưng mà bây giờ Ngài có thể biến thành Đức Thế Tôn trên non linh thú nói kinh Pháp Hoa và có hơn 1250 vị tỳ kheo không? Thiên Ma Ba Tuần mỉm cười xong, tự nhiên biến thành Đức Thế Tôn đang ngồi trên Pháp Tòa trong non linh thú, và xung quanh là 1250 vị thánh chúng, và Thiên Ma Ba Tuần đang nói kinh Pháp Hoa. Tổ Ba Khúc Đa giật mình, thấy không? Tổ Ba Khúc Đa nói mình tu như thế này mà mình vẫn còn đi lạc nữa. Con đường đi của mình còn lạc bước. Tổ Ba Khúc Đa, cô Ba Khúc Đa tháo cái sâu chuỗi bồ đề, sâu chuỗi kim cang của mình mới tặng cho Thiên Ma Ba Tuần. Nể Thiên Ma Ba Tuần quá. Cái gì Thiên Ma Ba Tuần làm cũng được, chỉ con cái là phiền não Thiên Ma Ba Tuần không đoạn được thôi. Thí dụ như là tất cả lục thông Thiên Ma Ba Tuần có hết: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, Thiên Ma Ba Tuần có hết. Chỉ có cái lậu tận thông là Thiên Ma không có thôi. Bởi vì lậu tận thông là cái phiền não mà vượt lên, phiền não mà thay đổi, phiền não mà thăng hoa, phiền não mà cảm hóa nó thì Thiên Ma làm chưa được thôi. Phải không? Còn tất cả mọi thứ Thiên Ma làm được hết. Cho nên Tổ U Ba Khúc Đa nể quá, tặng sâu chuỗi kim cang, tặng một sâu chuỗi bồ đề mà Tổ U Ba Khúc Đa đã từng đeo trong cổ. Nhưng mà khi treo cái sâu chuỗi bồ đề vào trong cổ thì thiên ma tự nhiên la ngã người xuống liền, bởi vì từng cái hạt chuỗi bồ đề biến thành sọ người. Thiên Ma mới nói: tại sao tổ lại hại tôi như vậy? U Ba Khúc Đa nói: không không, ta không có hại ngươi đâu, nhưng bởi vì tâm ta là bồ đề cho nên sâu chuỗi này là bồ đề, tâm ngươi là ma cho nên sâu chuỗi biến thành sọ người đó. Cái đó là tự mình hại mình, chứ không phải sâu chuỗi hại hay người khác hại mình đâu. Cho nên từ đây trở về sau, mình khổ, mình gặp nạn là do mình đó. Tại vì mình không biết trân trọng tất cả những năng lượng sống của mình. Nếu tâm của mình là bồ đề thì tất cả con đường đi của mình đều là bồ đề. Ví dụ như bây giờ mình đang tu, tự nhiên người ta chửi mình, người ta chửi quá xa chửi luôn. Nếu mà người có cái đặt cái sọ người đó thì nói: chèn ơi, mẹ làm gì mẹ chửi mình hoài, cô Phật tử này cô xúc phạm đến tôi là người xuất gia, bà xúc phạm đến tăng, bà tội bà chết luôn. Sọ người đó, mình đeo sọ người đó. Còn nếu một người tu mà có hạt bồ đề thì mình sẽ nói rằng là: không, có thể rằng là các cô ấy đang nhắc nhở mình, có thể là một vị Bồ Tát nào đó đang hóa thân để nhắc nhở mình trên bước đường đi mình còn bị lạc bước, đó là mình đang đeo hạt bồ đề. Cho nên đó là một lòng yêu thương, một tình thương siêu việt, là tình thương gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tình thương mà nó có một năng lực trí tuệ tuyệt vời đó các thầy ạ. Cho nên từ đây về sau đừng thấy người ta chửi rồi nói người ta hổn với mình, không cần thiết điều đó đâu. Hổn hay không hổn thì người ta chịu. Còn bản thân mình đừng bao giờ lãnh lấy tội giống như người ta nữa. Bây giờ một Phật tử nào đó, thầy nói ví dụ như bây hổn với mình quá đi, mình nói chàng ơi, bà này bà nguy rồi mà bà vô chùa rồi mà bà hổn với tăng quá, bà này muôn đời không bao giờ gặp Phật, đừng có nguyền rủa người ta như vậy. Ở đây một Phật tử chửi bới mình hay không chửi bới mình, đó là quyền của họ, quyền của họ. Tội phước là quyền của họ. Còn mình là người đang đi trên bước đường của Phật, đôi chân của mình đang dẫm lên đôi chân của Phật, đừng bao giờ bắt chước họ, để rồi mình mất đi cái hạt giống Bồ đề của mình. Và coi chừng sâu chuỗi Bồ đề của mình nó biến thành sâu sọ người thì uổng phí lắm đó các thầy ạ. Từ đây về sau đừng nghĩ như vậy. Họ chửi mình, đó là họ đang dung phân cho mình. Họ xá mình, họ đang tưới nước cho mình. Như thế là đủ rồi, đủ một thứ yêu thương siêu việt rồi đó. Như thế là tất cả chúng ta đang đủ một năng lượng sống để chúng ta đi thẳng một con đường về Phật. Thì mong rằng một đạo tràng lớn như thế này, sau này nó sẽ trở thành một trung tâm của tịnh độ. Tất cả chúng ta sẽ là thánh chúng. Mà thánh chúng là gì? Chữ thánh không phải là nằm ở trên kia, chữ phàm nằm ở dưới này. Chữ thánh là gì? Phàm là gì? Phàm tiếp tục làm theo thói quen của mình. Còn thánh là gì? Thay đổi thói quen của mình. Cho nên mong rằng đạo tràng của chúng ta, tất cả tăng ni, nam nữ, Phật tử, hãy thay đổi thói quen của mình để trở thành thánh chúng. Còn làm theo thói quen của mình là phàm phu tục tử. Đạo tràng thích cái nào? Thích thánh chúng hay thích phàm phu tục tử? Thánh chúng phải không? Vậy thì từ đây trở về sau, các thầy, các cô, quý nam nữ Phật tử, thứ nhất hãy tu thay đổi thói quen của mình. Tu thay đổi thói quen của mình. Quý Phật tử giao tế thay đổi thói quen của mình. Sống thay đổi thói quen của mình. Sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ thay đổi thói quen của mình. Giao tiếp với tất cả mọi người thay đổi thói quen của mình. Thậm chí niệm Phật, nhìn Phật và cảm nhận với Phật cũng thay đổi thói quen của mình. Có như vậy thì tất cả chúng ta sẽ có một cơ hội bước gần hơn bên Phật. Và có một cơ hội một ngày nào đó bàn tay của mình sẽ chạm vào đôi tay êm ái của Phật. Chứ để cho Đức Thế Tôn xè xuống chờ hoài lâu quá, phải không các thầy? Phải không? Phật A-di-đà xè xuống lâu dữ lắm rồi mà chưa bao giờ có một đứa con nào chạm vào tay Phật cả. Mong rằng đạo tràng của chúng ta sẽ là đạo tràng đầu tiên chạm vào tay Phật bằng một thứ năng lượng tuyệt vời. Đó là một tình thương siêu việt, một tình thương của Phật, một tình thương vô ngã, một tình thương thay đổi thói quen của mình. Thân ái kính chào toàn thể.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngỏ: kính gửi quý Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009 chùa thành lập khóa tu Phật Thất, đến nay đã được 29 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông, bọn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng, cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì bằng tỉnh tài, tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng, xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125888881 hoặc gửi vào số tài khoản 590820514739, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chi nhánh huyện Nhân Trạch, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thanh tâm an lạc, viết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 1 tháng 11 năm Quý Tỵ, chủ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.